Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay về điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn mập mờ với NATO, Thùy Dương trình bày.
Thưa quý vị, trong bối cảnh chiến tranh Ukraine chưa có dấu hiệu lắng dịu, bất chấp các nỗ lực ngoại giao quốc tế và trước mối đe dọa quân sự từ Nga nhắm đến châu Âu ngày càng gia tăng, Thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương diễn ra tại La Hay, Hà Lan trong hai ngày 24 và 25 tháng 6 thu hút nhiều sự chú ý. Bên cạnh việc tăng chi tiêu quân sự lên 5% vào năm 2035 theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ, thì khả năng chính quyền Donald Trump yểm trợ các đồng minh châu Âu trong trường hợp bị tấn công quân sự là điều đặc biệt được quan tâm tại Thượng đỉnh. Theo hãng tin Pháp AFP, Tổng thư ký NATO Mark Rutte vào hôm qua khẳng định rõ ràng là Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ các quy tắc của liên minh, hàm ý nói đến điều 5 về phòng thủ hỗ tương giữa các nước thành viên NATO. Tuy nhiên, chỉ trước đó một hôm, trên đường bay sang Hà Lan, ông Donald Trump vẫn úp mở mở về việc bảo vệ các đồng minh, nói rằng có nhiều cách định nghĩa điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Nói cách khác, Tổng thống Donald Trump đã đề ngỏ khả năng vận dụng các vùng xám trong cách diễn giải điều 5. Xin nhắc lại là từ khi được thành lập vào năm 1949 với 12 quốc gia, NATO không ngừng được mở rộng và đến nay đã có 32 thành viên. Tuy nhiên, những cột trụ của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương thì vẫn không thay đổi, trong đó có điều 5 về phòng thủ tập thể. Theo điều khoản này, một cuộc tấn công vũ trang nhắm vào một hoặc nhiều nước thành viên tại châu Âu hay Bắc Mỹ đều sẽ được xem như cuộc tấn công chống lại cả liên minh. Thế nên, khi thực hiện quyền tự vệ của cá nhân hoặc tập thể, thì các nước có thể, theo cách đơn lẻ hoặc theo thỏa thuận với các đồng minh khác, thực hiện hành động mà họ xem là cần thiết, kể cả sử dụng vũ lực để tái lập và duy trì an ninh của khu vực Bắc Đại Tây Dương. Trong chuyên mục giải mã vào ngày hôm qua, báo kinh tế Pháp Le Seco nhấn mạnh đến việc mỗi nước được tự do thực hiện các hành động mà họ xem là cần thiết, có nghĩa là các đồng minh có quyền tự do áp dụng điều 5 theo khả năng riêng của họ cũng như theo tình hình cụ thể, mà trước hết là tự do diễn giải điều 5. Trong trường hợp xảy ra tấn công xâm lược, Hội đồng Bắc Đại Tây Dương sẽ được thông báo và các đồng minh sẽ được tham vấn để ứng phó, chứ không phải cứ thế mà lao vào xung đột. Hơn nữa, Hiệp ước cũng không đề cập đến trường hợp bất đồng giữa các thành viên NATO. Báo Le Seco nhắc lại phân tích của một nhà ngoại giao, điều 5 có những vùng xám và chủ yếu vận hành dựa vào việc xây dựng lòng tin. Điều này phát huy hiệu quả và Nga tin và sợ. Điều đó cũng có nghĩa là bất kỳ dấu hiệu nào về sự ngờ vực cũng sẽ phát đi tín hiệu là NATO yếu đuối, gây ra sự bất an cho các nước châu Âu, vốn lâu nay vẫn dựa dẫm vào sự bảo vệ của Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần cảnh báo rằng chính quyền Mỹ sẽ không trợ giúp các nước châu Âu nếu họ không chi nhiều hơn cho quốc phòng. Báo kinh tế Le Seco nhận định là trước thềm hội nghị thượng đỉnh La Hay vẫn có những nước đồng minh cố tìm cách cưỡng lại việc tăng chi tiêu quân sự, nên tuyên bố của ông Trump cũng là hợp lý. Một chuyên gia phân tích, dẫu sao châu Âu cũng phải chuẩn bị cho khả năng nhận ít sự hỗ trợ hơn từ Mỹ, tức là phải chi tiêu nhiều hơn. Trên thực tế, đối với các chuyên gia quân sự, uy tín của Liên minh Bắc Đại Tây Dương không chỉ nằm ở các điều khoản mà dựa nhiều vào lực lượng mà Liên minh triển khai với một bộ chỉ huy phối hợp. Nói cách khác, điều 5 và các phương tiện quân sự là không thể tách rời. Theo trang mạng của kênh truyền hình France 24, trước khi diễn ra thượng đỉnh, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã viết cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định là sau thượng đỉnh La Hay, châu Âu sẽ chi rất nhiều tiền cho phòng thủ, đúng như điều họ cần phải làm, và đó sẽ là thắng lợi của ông Trump. Về phía Liên Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng tuyên bố rằng một châu Âu phòng thủ cuối cùng đã thức tỉnh. Nhưng liệu như vậy đã đủ để châu Âu tránh được đòn cảnh cáo của Tổng thống Mỹ Donald Trump hay chưa? Camille Cohn, một cựu quan chức của NATO và cũng là một chuyên gia quốc phòng, được France 24 trích dẫn nói, liệu Trump có muốn xảy ra xung đột hay không? Đó là điều hoàn toàn chưa thể biết được.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí xã hội với chủ đề Chính sách nặng tay với sinh viên quốc tế của Mỹ có giúp các đại học Anh tăng sức hấp dẫn hay không? Thông tín viên Nguyễn Giang tường trình từ London. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế của Thanh Hà nói về xung đột Iran-Israel, liệu thế giới có hy vọng tránh được khủng hoảng dầu hỏa. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Phan Minh nói về chính quyền Iran lợi dụng cuộc chiến với Israel để gia tăng đàn áp đối lập.
Thưa quý vị, kể từ khi nổ ra cuộc chiến với Israel hôm 13 tháng 6 2025, chính quyền Iran đã gia tăng các vụ bắt giữ trong nước với cáo buộc làm gián điệp cho nhà nước Do Thái. Theo chuyên gia về Iran Jonathan Pirong, đây là kết quả của một xu hướng hoang tưởng, nhưng chủ yếu là một cái cớ lợi dụng xung đột hiện nay để gia tăng đàn áp phe đối lập. Dưới làn bom của Israel, chiến dịch đàn áp tại Iran đang trở nên khốc liệt hơn. Vào thứ Hai ngày 23 tháng 6, chính quyền Iran thông báo đã xử tử nhà đối lập Mohammad Amin Mavadi, bị giam giữ từ năm 2023. Vài giờ trước đó, tổ chức nhân quyền Rana có trụ sở tại Washington cũng xác nhận việc một tù nhân khác bị xử tử vào ngày hôm trước, đó là Majid Mosaibi. Cả hai đều bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel.
Kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Iran nổ ra cách đây gần 2 tuần, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã truy lùng, bắt giữ và bỏ tù bất kỳ ai giúp đỡ hoặc từng giúp đỡ nhà nước Do Thái với mức độ hà khắc chưa từng thấy. Lãnh đạo ngành tư pháp Iran đã tuyên bố hôm 23 tháng 6 rằng nếu ai đó bị bắt vì đã liên lạc và hợp tác với chế độ Do Thái, họ phải bị xét xử, trừng phạt và xử tử nhanh chóng, từ ngữ trong nguyên văn.
Theo các quan sát viên, lực lượng an ninh được triển khai một cách ồ ạt, đặc biệt là lính tình nguyện Bajik, một nhánh của vệ binh cách mạng với hàng triệu thành viên, và các vụ bắt giữ ngày càng tăng. Ngay sau khi Israel phát động chiến dịch sư tử trỗi dậy, đã có 16 người bị bắt theo trang đối lập Iran Wire. Hai ngày sau, cảnh sát bắt giữ 4 người tại tỉnh Isfahan phía nam. Ngày 20 tháng 6, 30 người khác bị bắt tại thành phố Hamedan ở phía tây đất nước, theo chính quyền địa phương. Từ thủ đô Tehran đến khu vực Kurdistan cũng như các tỉnh phía Bắc và phía Nam, chính quyền liên tục đưa ra những thông báo như vậy mỗi ngày. Lý do bắt giữ thường không rõ ràng. Một số người bị cáo buộc gây hỏa hoạn hoặc có hành vi khả nghi gần cơ sở quân sự. Người khác bị cáo buộc lan truyền tin đồn trên mạng xã hội. Những lời buộc tội luôn giống nhau. Họ bị nghi có liên hệ với Mossad, cơ quan tình báo Israel chuyên về các hoạt động bí mật ở nước ngoài. Theo tổ chức Iran Rights Watch, ít nhất 223 người đã bị bắt kể từ khi chiến tranh Israel-Iran nổ ra, dựa trên dữ liệu từ các phương tiện truyền thông chính thức.
Chiến dịch sư tử trỗi dậy đã làm lộ rõ lỗ hổng trong hệ thống tình báo Iran. Các điệp viên Israel đã xâm nhập vào tầng lớp lãnh đạo cao nhất. Các cuộc không kích ngày 13 tháng 6 khiến nhiều quan chức cấp cao và các nhà khoa học Iran thiệt mạng, là kết quả của nhiều năm hoạt động gián điệp, theo báo The New York Times dẫn lời các nguồn an ninh. Tel Aviv đã xác định và theo dõi hoạt động của các nhà khoa học và các quan chức quân sự bị ám sát.
Một quan chức cấp cao của Israel đã tiết lộ với Haaretz rằng vài tháng trước cuộc tấn công, các đặc vụ Israel đã thiết lập một căn cứ quân sự tại Iran và cất giữ vũ khí lậu tại đó. Theo tạp chí The Atlantic, căn cứ này có thể đã được thiết lập với sự giúp đỡ của những người Iran được Mossad tuyển mộ. Tình báo Israel trước đó đã thể hiện khả năng hành động trên đất Israel như vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào tháng 7 2024. Theo Jonathan Piron, nhà sử học chuyên về Iran thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ethiopia tại Bruxelles, Bỉ, những sự kiện nêu trên càng khiến chính quyền Iran thêm hoang tưởng. Ông Piron nhận xét, nhưng hiện tại không thể xác minh được liệu các vụ bắt giữ này có dựa trên bằng chứng thực tế hay không, từ ngữ trong nguyên văn.
Theo chuyên gia Piron, chính quyền Iran đang lợi dụng tình hình để gia tăng đàn áp đối lập. Ông cho biết, xin trích, chế độ sử dụng tâm lý hoang tưởng này và lợi dụng xung đột để trấn áp bất kỳ ai mà họ coi là kẻ thù của chế độ, nhân danh bảo vệ đất nước, từ ngữ trong nguyên văn. Ông cũng nhấn mạnh rằng ngay cả khi không có chiến tranh, Iran vẫn thường xuyên thông báo về việc bắt giữ và xử tử những người bị nghi là làm việc cho tình báo nước ngoài, đặc biệt là cho Israel.
Trước thực trạng này, nhiều tổ chức phi chính phủ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Trong một thông cáo hôm 19 tháng 6, tổ chức Iran Human Rights bày tỏ lo ngại về tình trạng đàn áp và các vụ hành quyết sẽ gia tăng trong những ngày tới. Hussein Baumi, phó giám đốc khu vực Trung Đông và Bắc Phi của Amnesty International, lo ngại việc kêu gọi xét xử nhanh chóng và xử tử những người bị cáo buộc hợp tác với Israel cho thấy chính quyền Iran đang lợi dụng án tử hình để củng cố quyền lực và gieo rắc nỗi sợ hãi trong dân chúng hết lấy dẫn. Và ông cũng kêu gọi chính quyền Iran phải bảo đảm rằng những người bị bắt sẽ không mất tích, bị tra tấn hay đối xử tàn bạo và được xét xử công bằng kể cả trong thời chiến. Iran là quốc gia có số vụ hành quyết cao thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc, theo hai tổ chức nhân quyền nói trên. Vào năm 2024, ít nhất 975 người đã bị hành quyết, một kỷ lục kể từ khi con số này bắt đầu được thống kê vào năm 2008.
Ông Jonathan Pierron nhận định, qua việc gia tăng đàn áp, chắc chắn chính quyền cũng lo sợ một cuộc biểu tình có thể nổ ra bất kỳ lúc nào và sự phô trương sức mạnh này nhằm dập tắt mọi ý đồ phản kháng ngay từ trong trứng nước. Hết lời dẫn.
Tuy nhiên, hiện tại không có làn sóng biểu tình nào nổ ra tại Iran. Chuyên gia Pierron nói thêm xin trích. Từ khi các cuộc không kích bắt đầu, biểu tình chống chính quyền đã hoàn toàn chấm dứt. Một số phong trào sinh viên từng chỉ trích mạnh mẽ chính quyền đã tìm cách kêu gọi biểu tình nhưng không được hưởng ứng. Dân chúng vẫn bất mãn với chế độ, nhưng lúc này họ ưu tiên cho sự an toàn của mình. Một số nhân vật đối lập như nhà hoạt động đoạt giải Nobel Hòa bình Narges Mohammadi cũng đã kêu gọi chính quyền cởi mở hơn, nhưng tiếng nói của họ chưa tạo được tác động lớn, từ ngữ trong nguyên văn. Ngoài đường phố, sự đàn áp cũng gia tăng trên mạng. Jonathan Pierron nhấn mạnh rằng Internet bị gián đoạn nghiêm trọng. Theo tổ chức Rana, tổng cộng 206 người đã bị bắt vì đăng tải nội dung chống chính quyền trên mạng hoặc có hoạt động bị xem là khả nghi. Bộ Thông tin Iran cũng thường xuyên cắt Internet, viện dẫn lý do lo ngại tấn công mạng từ Israel. Biện pháp này càng giúp cỗ máy đàn áp ngăn chặn thông tin lan truyền trong dân chúng.
Minh Anh, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Theo báo cáo của CIA, các cuộc oanh tạc của Mỹ đã không phá hủy được chương trình hạt nhân Iran. Tại thượng đỉnh La Hay, khối NATO tái khẳng định cam kết phòng thủ hậu tương trong trường hợp bị tấn công. Việt Nam thông qua luật sửa đổi, bỏ án tử hình đối với 8 tội danh. Mỗi ngày một sự kiện, về điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn mập mờ với NATO. Theo dòng thời sự, chính quyền Iran lợi dụng cuộc chiến với Israel để gia tăng đàn áp đối lập. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, ảnh của Tổng thống Mỹ xuất hiện trên trang nhất nhiều báo Pháp hôm nay. Le Figaro chạy tít Israel, Iran, Trump áp đặt ngưng chiến. Le Monde nói về cuộc ngưng bắn bất định của Trump. Libération cho rằng cú ra đòn của Trump là hiệu quả, nhưng đến chừng nào? Lexico chú ý đến hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Bắc Đại Tây Dương với dòng tựa NATO, Trump gieo rắc hoài nghi.
Lexico nhận xét. Hoa Kỳ, Israel và Iran đều tuyên bố chiến thắng sau cuộc chiến tranh 12 ngày, nhưng cả ba đều có lý do để lo lắng và xung đột vẫn có thể bùng nổ trở lại.
Hoa Kỳ nói rằng đã phá hủy các địa điểm nguyên tử của Iran, Israel tiêu diệt cả hai nguy cơ cho sự tồn vong là nguyên tử và đạn đạo của chế độ Tehran, còn Iran khoe đã đương đầu với hai quân đội vô cùng hiện đại. Một cuộc chiến tranh kỳ lạ được tiến hành hầu như chỉ bằng những đợt phóng hỏa tiễn giữa hai nước cách xa nhau 2.000 cây số và kết thúc bằng ngưng bắn giữa Iran, quốc gia không được Tehran công nhận là Israel, qua trung gian của Hoa Kỳ là quốc gia không có liên hệ ngoại giao với Tehran từ 4 thập niên và cả ba đều đã xử lý khéo léo. Washington đã tấn công ồ ạt vào ba cơ sở nguyên tử của Iran ngay khi chiến sự đang căng thẳng nhưng không bị cuốn vào cuộc chiến, áp đặt một lối ra cho đồng minh khó bảo là Netanyahu. Hoa Kỳ chứng tỏ có thể hủy diệt các bon ke nằm sâu dưới lòng đất đất ở cách xa tới 11.000 cây số và trông có thể tung đòn sấm sét, ngược với tai tiếng lâu nay chó sủa là chó không cắn. Bắc Kinh và Moscow nhất định sẽ lưu tâm. Về phía thủ tướng Israel có thể nhấn mạnh đã gây tổn thất nghiêm trọng cho hệ thống hạt nhân và bộ máy quân sự của Iran mà không mất một chiến đấu cơ nào. Con số 24 thường dân thiệt mạng là tương đối nhẹ cho một cuộc chiến ác liệt như thế. Chế độ Tehran thì nói là một đều quả bóng đang ở giữa sân với đại cường quân sự số 1 thế giới, bởi vì tối thứ hai Iran đã bắn sang hai căn cứ quân sự Mỹ 14 hỏa tiễn bằng số bom do các pháo đài bài bay B-2 Mỹ thả xuống hôm Chủ nhật. Như vậy có thể giữ thể diện trước số công chúng ngây thơ hoặc cuồng tín. Có thể họ không biết rằng tất cả hỏa tiễn đều bị chặn. Cứu vãn chế độ là điều cốt yếu. Hơn nữa, đáng kinh ngạc là Trump còn cảm ơn Tehran đã chịu ngưng bắn, không còn nói về lật đổ chế độ, thậm chí còn cho phép bán dầu cho Trung Quốc.
Nhưng khi suy luận sâu thêm một chút thì có vẻ phức tạp hơn nhiều. Hai cơ sở Natanz và Isfahan bị thiệt hại nặng nề, nhưng không có đánh giá độc lập nào về Fordo, được bảo vệ dưới độ sâu 80 mét đất và bê tông.
Các công trình có thể được tái thiết, các nhà khoa học bị giết thì có người khác thay thế, nhất là không thể biết 408 ký uranium được làm giàu 60% đang ở đâu, cũng như số lượng được che giấu có thể sản xuất 10 quả bom nguyên tử. Khoảng 20 xe tải được vệ tinh ghi hình chạy khỏi Fordo trước khi Mỹ không kích. Như vậy, Washington và Israel chưa xong việc. Chương trình nguyên tử Iran bị chặn lại nhưng không rõ là trong 2 năm hay là 20 năm. Chế độ Tehran chịu thiệt hại chưa từng thấy, bị mất uy tín trầm trọng. 8 trong số 12 nhà lãnh đạo chính trị bị khử bằng hỏa tiễn hay bằng điệp viên Israel. Các trung tâm quyền lực của bộ máy đàn áp tại Tehran bị phá hủy, trong đó có tổng hành dinh vệ binh cách mạng. Phân nửa số bệ phóng hỏa tiễn bị diệt, đặc biệt bố già làm cả cận đông run sợ, rốt cuộc chỉ là cọc chế. Với không quân thì bất lực, phòng không hầu như không tồn tại, hỏa tiễn đạn đạo thì đến 90% bị Israel đánh chặn. Tóm lại, cả ba nước tham chiến đều có cảm giác không trọn vẹn. Họ có thể tự an ủi là châu Âu cũng bất lực đứng nhìn, còn Nga thì tỏ ra là một đồng minh vô nghĩa của Tehran.
Bình luận về chiến tranh và hòa bình theo kiểu Trump, Le Figaro Vivant, thay vì 2.000 trang giấy của Leon Tolstoy, Donald Trump chỉ cần vài dòng tweet với mấy chữ in hoa.
Nhật báo cánh hữu lưu ý là từ khi hóa thân thành người kiến tạo hòa bình, trông coi Israel và Iran như nhau, làm ảnh hưởng đến ưu thế chiến lược của Israel. Ông chúc đôi bên tình yêu, bình an, thịnh vượng. Trong kỷ nguyên của Donald Trump, khẩu hiệu đi kèm với trận đấu. Khi khu vực chừng như sắp bùng nổ, Tổng thống Mỹ tuyên bố Iran chỉ trả đũa một cách hình thức và còn cảm ơn Tehran đã báo trước. Tiếp theo, ông loan báo một kiểu ngưng bắn kỳ lạ. Một bên phải chấp nhận chân mình chịu bão lửa của bên kia suốt 12 tiếng đồng hồ, tất cả là để kết thúc một cuộc chiến trong thời hạn áp đặt bởi cái tên mới là cuộc chiến 12 ngày, gợi nhớ đến chiến thắng vẻ vang của nhà nước Do Thái trước các quân đội Ả Rập năm 1967 trong cuộc chiến 6 ngày. Cuộc thương lượng hòa bình này hơi giống một trò ảo thuật. Vấn đề nguyên tử Iran đã được giải quyết hay chỉ bị bỏ qua, chẳng ai biết được, kể cả Trump. Nhưng câu hỏi này có thể quay lại ám ảnh tất cả mọi người.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Vì sao Donald Trump quay lưng với chủ nghĩa biệt lập? Lazyco đặt câu hỏi như trên. Trong vòng một tuần lễ, phe MAGA, Make America Great Again, chủ trương nước Mỹ không tham chiến bất cứ đâu, đã có một bước ngoặt. Thăm dò mới nhất của CNN cho thấy 82% người Cộng Hòa ủng hộ can thiệp quân sự vào Trung Đông.
Lòng tự hào về đất nước đã vượt lên trên trong một cuộc chiến ngắn ngủi, mang về chiến thắng không cần đến gót giày đinh trên thực địa. Vẫn còn những tiếng nói phản đối trong phe Trump, nhưng các nhân vật trung thành đã đưa vào trật tự. Khuôn mặt nhiều ảnh hưởng Laura Loomer đăng danh sách những người chống can thiệp và khẳng định nhiều người sẽ không còn được Nhà Trắng mời. Thực tế, Tổng thống Mỹ không hẳn là người chủ trương biệt lập, không phải là nhà tư tưởng. Ông vận động tranh cử theo lời hứa chấm dứt và ngăn chặn chiến tranh vì cảm thấy người dân Mỹ muốn như vậy. Ứng cử viên Trump nói rằng các đối thủ dân chủ sẽ gây ra đệ tam thế chiến nếu được bầu. Đúng là trong nhiệm kỳ đầu, không có cuộc chiến nào của Mỹ, nhà lãnh đạo chân túy nhắc đi nhắc lại, chỉ riêng sự hiện diện của ông cũng đủ để các bên không dám tấn công. Hồi năm 2020, Trump đã xúc tiến hiệp ước Abraham giữa Israel và các láng giềng Ả Rập, can dự vào quốc tế, tự cho rằng xứng đáng được giải thưởng Nobel, Tổng thống Mỹ thực ra theo chủ nghĩa đơn phương thay vì biệt lập. Xã luận của Liberation nhấn mạnh hiến binh quốc tế đã quay lại như chưa bao giờ rời đi. Donald Trump đã thực hiện điều mà những người tiền nhiệm chưa bao giờ dám làm trong nhiều thập niên qua.
Cựu đại sứ Pháp Sylvie Berman nhớ lại những cuộc thương lượng vất vả trước đây với Iran về chương trình nguyên tử. Trong nhiệm kỳ 2, Donald Trump mở lại đàm phán, nhưng 60 ngày trôi qua không kết quả.
Ông Netanyahu sau khi làm yếu đi các vòi bạch tuộc Hamas, Ebola, Houthi, dân quân Shia và Syria đã táo bạo mở chiến dịch sư tử trỗi dậy được dân chúng ủng hộ. Các nước Ả Rập chỉ lên tiếng cho có lệ, Nga và Trung Quốc cũng vậy, dù Iran là thành viên khối BRICS cộng. Tuy ở thế thượng phong, nhưng Israel không thể phá hủy cơ sở Phọt Đô vì chỉ oanh tạc cơ B-2 với bom xuyên hầm của Mỹ mới thực hiện được. Nhát búa lúc nửa đêm đã làm thay đổi ván cờ. Hai ngày sau, chế độ Tehran bị dồn vào đường cùng đã chấp nhận ngưng bắn. Donald Trump đã hành động đúng, theo chắc chả, dù rủi ro rất lớn vì đi ngược lại lời hứa với cử tri MAGA. Đó là chiến thắng của cá nhân của ông, dập tắt lời chê bai Taco, Trump always chicken out, hàm ý Trump là con gà nuốt dây thun. Tất cả vẫn chưa được giải quyết, nhưng sự biểu dương sức mạnh của Mỹ, trong khi vài ngày trước người ta còn chế chịu cuộc duyệt binh lộn xộn nhân kỷ niệm 250 năm thành lập quân đội và sinh nhật thứ 79 của Tổng thống, đã tái lập khả năng răn đe. Dù tính cách bất định, ái kỷ và đôi khi trẻ con, Trump vẫn là nhân vật quyền lực nhất của siêu cường hùng mạnh nhất hành tinh. Châu Âu là bên đề xướng thỏa thuận nguyên tử đã phải đứng ngoài lề. Nói về luật pháp rồi cầu nguyện trong sa mạc thì không thể đủ, mà phải có được phương tiện hành động kể cả quân sự. Châu Âu đã bắt đầu hiểu ra nhờ Trump, nhưng tự chủ chiến lược là một con đường rất dài.
Trả lời phỏng vấn của Le Figaro nhân dịp ra mắt bộ phim Cuộc chiến của chúng ta Notre Guerre, triết gia kiêm đạo diễn Pháp Bernard-Henri Lévy cho biết, tuy đã cảm ơn Donald Trump trên mạng X vì đã giúp Israel trong cuộc chiến với Iran, ông vẫn muốn có dịp cảm ơn lần thứ hai nếu Trump ủng hộ Ukraine, vì đó là hai cuộc chiến tranh song đôi.
Cả hai có cùng ý nghĩa về văn minh và cuộc sống, hai quốc gia tự do dân chủ chống lại cùng một kẻ thù, đó là trục toàn trị mới.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí xã hội của thông tấn viên Nguyễn Giang tại London nói về chính sách nặng tay với sinh viên quốc tế của Mỹ. Liệu có giúp các đại học Anh tăng sức hấp dẫn hay không?
Tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, sau căng thẳng với Đại học Harvard, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ thu hồi thị thực du học của hàng vạn sinh viên Trung Quốc. Tình hình chỉ mấy tháng đầu tiên của nhiệm kỳ Trump thứ hai khiến con số sinh viên Trung Quốc và Ấn Độ tìm cách chuyển hướng du học dự định tại Mỹ sang các nước nói tiếng Anh khác tăng lên. Anh Quốc luôn là điểm đến được sinh viên châu Á ưa chuộng. Vậy tình hình mới này có giúp các trường đại học của Anh đón sinh viên không muốn hoặc không thể vào Mỹ du học hay không? Thông tin viên Nguyễn Giang từ London giải thích.
Được nói rõ là cái xu thế quan tâm tìm chỗ du học ở Hoa Kỳ đã có giảm đi trong 12 tháng qua. Và điều này chịu tác động của cái người ta gọi là yếu tố Trump, tức là Trump Factor. Và các báo Anh những ngày qua cho hay là Anh, rồi Úc, rồi Canada là những nước đầu bảng trong khối nói tiếng Anh để thu hút sinh viên du học từ Trung Quốc, từ Ấn Độ và từ Đông Nam Á đến những nước này. Khi mà chính sách visa và có thể nói là cả cái thái độ căng thẳng của chính quyền Trump không hề thuyên giảm đối với sinh viên quốc tế.
Vậy nói riêng về sinh viên Trung Quốc thì qua quan sát anh thấy có gì khác về môi trường cho họ tại Anh so với Mỹ và các nước khác hay không?
Vâng, tôi xin trích ra một số liệu như sau, tức là trừ những năm phải phong tỏa vì dịch Covid thì người ta ước tính là hàng năm có tới trên 1 triệu sinh viên Trung Quốc xuất ngoại để du học. Với một con số lớn như thế thì phải có những cái quốc gia mà có nhiều trường đại học mới đón đủ. Những nước trong khu vực chẳng hạn như là Đài Loan thì có vấn đề chính trị ngoại giao với Trung Quốc. Rồi Nhật Bản, Hàn Quốc thì có thể là không dùng tiếng Anh gọi là phổ cập như là các nước Anh, Mỹ, Úc, Canada. Nước Singapore thì dùng tiếng Anh nhưng mà nhỏ và ít trường, cũng như là sinh hoạt khá là đắt đỏ. Vì thế cho nên cái làn sóng sinh viên Trung Quốc đi sang các nước láng giềng không thể nào bằng sang các thị trường du học đại học ở Hoa Kỳ cũng như là Anh Quốc. Thứ nhì thì là về các ưu thế truyền thống ở Anh. Anh có rất nhiều điểm vượt trội so với cả Úc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. từ số trường đại học đẳng cấp quốc tế cho đến cả khối trường tư hay là dự bị đại học, thậm chí trường nội trú tư thục từ cấp 2 cho sinh viên nước ngoài. Cho nên Anh Quốc có thể là bao trọn gói việc giáo dục từ nhỏ cho tới trưởng thành, lên đại học và lên cả trên cấp trên đại học, tức là làm nghiên cứu sinh tiến sĩ cho bất cứ người nước ngoài nào. Và điều này thì những gì báo chí cho chúng ta biết là sinh viên học sinh Trung Quốc rất thích nền giáo dục trọn gói từ nhỏ đến lớn của Anh Quốc. Chỉ có một nhược điểm thôi, đó là học phí ở Anh khá là cao. Còn thì Anh có ngôn ngữ tiếng Anh tiêu chuẩn nhé, được nhiều sinh viên người Trung Quốc mà tôi có tiếp xúc, họ nói thẳng là họ thích hơn là giọng Mỹ hay giọng Úc. Ngoài ra thì các khối các trường đại học ở Anh có rất nhiều bộ môn phong phú, không chỉ là toán, lý, hóa hay là các ngành STEM, mà là từ nhạc cổ điển cho đến kiến trúc, nghệ thuật, các ngành kinh tế, xã hội, truyền thông thì đều có những cái bộ môn, những cái khoa ở trình độ hàng đầu thế giới. Và trong 50 trường đầu bảng thế giới được du học sinh Trung Quốc chọn rất là nhiều, thì ở Anh có rất nhiều những trường như là Oxford, Cambridge rất là khó vào, nhưng ngoài ra những trường như là Nottingham, Manchester hay là UCL ở London, hay Edinburgh hay là ở Bristol, hay là King's College London đều là những trường rất đông học sinh Trung Quốc. Có những trường có những năm số học sinh hay du sinh Trung Quốc chiếm tới 80% sinh viên quốc tế.
Chính quyền Donald Trump cho rằng du học là ngành phải phục vụ cho nước Mỹ trước hết, chứ không phải là cho Trung Quốc. Và Mỹ cũng có nhiều lo ngại về gián điệp Trung Quốc và sự đánh cắp công nghệ quan trọng từ các viện nghiên cứu của Hoa Kỳ. Còn tại Anh thì có mối lo ngại như vậy đối với sinh viên và nghiên cứu sinh Trung Quốc hay không thưa anh?
Điều này thì phải nói rõ là chính giới Anh từ lâu nay thì luôn đánh giá cái rủi ro bị xâm nhập hay bị mất thông tin có giá trị cao về công nghệ trong các ngành trọng yếu được đánh giá, tức là không chỉ nhất thiết là từ người từ Trung Quốc mà đối với tất cả các sinh viên nghiên cứu sinh nước ngoài. Chẳng hạn như cụ thể từ năm 2021 thì Quốc hội Anh đã nghe những cái báo cáo của chính quyền về những cái gọi là điều đảm bảo cho các đại học phải nhận được chứng chỉ về an ninh, người ta gọi là ATAS Certificate từ Bộ Ngoại giao, thì mới cho phép sinh viên hay nghiên cứu sinh ngoại quốc bước chân vào cái ngành mà có thông tin công nghệ nhạy cảm đối với Anh. Nhưng gần đây thì có một số tờ báo, chẳng hạn như trên tờ The Standard, có một bài của Sean Wilson mới đăng ngày 19 tháng 4 năm 2025 thôi, nói là chừng 20 đại học ở Anh vẫn có quan hệ với nhóm đối tác là 7 trường nghiên cứu công nghệ quân sự ở Trung Quốc, sau khi có cảnh báo từ quan chức chính quyền. Thế nhưng mà các đại học Anh nói rằng là họ vẫn có cơ chế giám sát và kiểm soát rủi ro. Ví dụ như họ tuân thủ theo những cái hướng dẫn của chính phủ để đảm bảo an ninh các khu vực nhạy cảm, những lĩnh vực nhạy cảm như là hàng không này, khí động học, vi sinh vân vân và các mảng khác. Thế nhưng mà tôi xin nhắc rằng đây là hợp tác ở cấp đại học, tức là cấp giáo sư tiến sĩ bên Anh làm nghiên cứu với bên Trung Quốc, chứ không phải nói về sinh viên. Về sinh viên thì tôi chưa bao giờ nghe có cái câu chuyện như ở Mỹ là chính quyền lại đứng ra cáo buộc sinh viên Trung Quốc là xâm nhập hay làm gián điệp hay là làm cái việc gì khác.
Nhìn lại giai đoạn trước, tức là nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, có phải khi các chính sách ngày càng chặt hơn về visa du học với sinh viên quốc tế đã khiến cho Hoa Kỳ mất đi cơ hội thu hút sinh viên quốc tế từ những năm 2017 đến 2021, tức là trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump?
Vâng, đúng thế. Một cái báo cáo của Hội đồng Anh về tình hình các cơ sở giáo dục đại học Anh Quốc vào tháng 2 năm nay thì nêu ra một số đánh giá rất là đáng chú ý. Ngay trong nhiệm kỳ 1 của Tổng thống Trump thì sức hấp dẫn của các đại học Mỹ đã sút giảm, với con số ghi danh từ sinh viên quốc tế đã giảm chừng 50.000 người một năm. Người ta trích ra những cái thái độ của ông Trump với người Hồi giáo qua các vụ trục xuất chẳng hạn, khiến cho sinh viên từ các nước Trung Đông và châu Phi sang Mỹ du học có giảm đi. Ngoài ra thì người châu Âu cũng giảm đi. Thế nhưng mà số người từ vùng Đông Á, nhất là Trung Quốc, tới Mỹ du học thì vẫn tăng đều cho tới khi xảy ra đại dịch COVID.
Nói riêng về sinh viên Trung Quốc, có phải là cứ khi nào Mỹ nhận ít sinh viên du học từ Trung Quốc thì họ lại sang Anh hay không thưa anh?
Sang đến thời của Tổng thống Biden thì số sinh viên Trung Quốc ở Mỹ đã giảm đi và Anh Quốc trở nên hấp dẫn hơn. Có thể nói là các số liệu của Anh và của Trung Quốc cho thấy là năm 2023 là thời kỳ đỉnh điểm của du học Anh với sinh viên Trung Quốc. Kể cả sau thời Trump sang đến thời Biden thì Mỹ hóa ra vẫn tiếp tục bác đơn visa du học của Trung Quốc. Chẳng hạn thời Biden đã bác tới 39% đơn xin visa du học từ Trung Quốc, là một con số rất là kỷ lục. Và cũng cần phải nói là từ 10 năm qua thì Trung Quốc và Hoa Kỳ đã có những căng thẳng về chính trị cũng như về kinh tế và thương mại, chứ không phải đợi những cái vụ đại học mà Harvard. Chuyện ở nước Anh, tức là ngay sau nhiệm kỳ 1 của ông Trump, đại dịch COVID, thì nước Anh đã đứng cao hơn nước Mỹ về số sinh viên sang du học rồi trở về. Thế nhưng mà con số của năm 2024 vừa qua thì lại có giảm. Các đại học Anh hiện nay đang hy vọng là việc Mỹ làm khó dễ cho sinh viên Trung Quốc sẽ khiến cho nhiều người đang học ở Mỹ chuyển sang Anh. Vì ở các cái trang báo hay trang mạng của Trung Quốc mà tôi có quan tâm ấy, thì họ nói là ví dụ giả sử được cấp visa sang du học Mỹ rồi, cũng vẫn có thể là có rủi ro về visa. Thậm chí một số điều tra dư luận còn nói là sinh viên Trung Quốc lo ngại bị kỳ thị, thậm chí bị bạo hành ở Mỹ vì những cái căng thẳng chính trị và căng thẳng thuế quan giữa hai nước. Cho nên chuyện họ tìm đến nước Anh cũng là một cái điều dễ hiểu.
Cuối cùng thì chính sách visa của Anh thực ra cũng đang thắt chặt với sinh viên Trung Quốc nói riêng và sinh viên châu Á nói chung, gồm cả Việt Nam, Ấn Độ hay là Indonesia v.v. Vậy thì nước Anh có thực sự là thu hút sinh viên rồi giữ lại nhân tài phục vụ cho khoa học và kinh tế hay không? Và phải chăng thì Anh cũng đang phải cạnh tranh với các nước khác để thu hút dòng sinh viên quốc tế?
Vâng, gần đây thì chính nước Anh cũng ra một cái chính sách visa chặt hơn. Cho nên sinh viên quốc tế một khi đã được chọn con đường du học cũng rất là tốn kém đấy. Thì thường là họ đều nộp đơn vào nhiều trường một lúc, chứ không phải chỉ nộp vào Anh. Và nói thẳng là Anh chỉ là một trong số các nước mà sinh viên Trung Quốc cũng như sinh viên châu Á chọn ghi danh. Ghi danh xong khi mà họ có được visa rồi thì họ mới chọn quốc gia nào có chi phí du học, học phí rẻ, chi phí sinh hoạt rẻ thì họ mới sang. Nhắc đến các cái thị trường cạnh tranh với Anh thì có một nước láng giềng có hệ thống giáo dục tương đồng chính là Cộng hòa Ireland. Rồi các trường ở Liên minh châu Âu nữa. Theo quan sát của tôi thì chẳng hạn như ở Pháp, Đức, Hà Lan, Đan Mạch và gần đây là cả Hungary và Ba Lan thì cũng có những trường tốt dạy bằng tiếng Anh và thu hút sinh viên nước ngoài. Ví dụ với giá một năm học bằng thạc sĩ ước tính là từ 6.000 euro cho đến 20.000 euro, trong khi một tấm bằng thạc sĩ ở Anh là phải chi 17.000 đến 30.000 bảng, tức là nhiều hơn cả, không chỉ nhiều về tỷ giá hối đoái mà nó gấp gần gấp 3 lần chi phí cho một cái bằng ở châu Âu. Ngoài ra thì một cái báo cáo của Hội đồng Anh từ tháng 2 năm nay cũng cho hay là một cái thị trường du học cạnh tranh với Anh chính là vùng Đông Á và vùng Đông Nam Á, ví dụ như Đài Loan, Singapore, thậm chí cả Malaysia và Thái Lan. Thế thì chúng ta có thể kết luận rằng là Anh Quốc muốn thu hút cũng như giữ chân những người có trình độ cao, học xong đại học hoặc học xong cấp trên đại học để họ có thể ở lại, tận dụng cái thời gian gia hạn thị thực 18 tháng để kiếm việc, thì cần phải có những cái chính sách hỗ trợ thu hút nhân tài thực sự, tức là thân thiện hơn, tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế tiếp cận các ngành công nghiệp, tiếp cận thị trường lao động. Nếu Anh muốn tái cấu trúc các cái ngành kinh tế theo cái hướng công nghệ cao, theo cái hướng số hóa và trí tuệ nhân tạo.
Quý vị vừa nghe xong một tạp chí xã hội do thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về xung đột Iran-Israel, thế giới có hy vọng tránh được khủng hoảng dầu hỏa hay không? Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí kinh tế.
Giá dầu hỏa bị đẩy lên cao và thị trường thêm căng thẳng kể từ hôm 13 tháng 6 khi mà Israel mở chiến dịch tấn công Iran và tiếp theo đó là các đòn trả đũa gây thương vong cho cả đôi bên. Cộng đồng quốc tế nín thở trước nguy cơ một lần nữa tăng trưởng của toàn cầu lại bị khủng hoảng dầu lửa nhận chìm. Thế nhưng hơn một chục ngày qua thì thị trường vẫn khá ổn định cho đến chiều ngày hôm 22 tháng 6, chưa ai nói đến một cơn sốt dầu. Nhiều lý do giải thích cho hiện tượng nói trên, thế nhưng tất cả có thể thay đổi rất nhanh chóng nếu như chiến tranh lan rộng. Tại Moscow, Tổng thống Vladimir Putin ắt hẳn đã hài lòng vì nhờ con sư tử của Israel vươn mình sang đến tận lãnh thổ Cộng hòa Hồi giáo Iran mà giá thùng dầu của Nga mới ngoi lên được đến ngưỡng 5.000 rúp một thùng hôm 18 tháng 6. Đây là mức cao nhất từ nửa năm qua. Trong vỏn vẹn chưa đầy một tuần lễ kể từ khi mà nhà nước Do Thái huy động hỏa lực nhắm vào các cơ sở năng lượng vào các nhà máy hạt nhân của Iran, thu nhập từ xuất khẩu dầu hỏa của Moscow đã tăng được 12%. Nga là một trong những nguồn cung cấp năng lượng cho thế giới, bất chấp chiến tranh Ukraine, và dầu khí vẫn là nguồn bảo đảm đem về đến 1/3 thu nhập cho ngân sách của chính phủ và cũng là một nguồn tài trợ cho cỗ máy chiến tranh. Ở những nơi khác trên thế giới, giá của một thùng dầu Brent tăng 10% và hiện dao động ở khoảng 75 đô la một thùng, tương đương với giá dầu hồi tháng 1 năm nay, trước khi mà một chính quyền mới ở Washington mở ra một cuộc chiến thương mại với toàn thế giới. Các nhà sản xuất thì hài lòng, nhưng trái lại, đối với những quốc gia phải nhập khẩu năng lượng mà đứng đầu là Trung Quốc hay trong trường hợp của Nhật Bản cũng như là của nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu, thì đây là một mối đe dọa. Trả lời đại RFI Pháp ngữ chuyên gia về năng lượng ông Francis Perrin, giám đốc nghiên cứu Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp ghi nhận, trào dầu ở Trung Đông có nguy cơ bốc cháy bất cứ lúc nào, đương nhiên là giá dầu sẽ bị đẩy lên cao.
La première conséquence, bien sûr, c'est l'augmentation des prix du pétrole.
Hậu quả đầu tiên đương nhiên là giá dầu hỏa tăng lên. Điều này không có gì ngạc nhiên do chuyển biến xảy ra tại Trung Đông, nơi tập trung của khoảng một nửa trữ lượng dầu của thế giới. Hơn nữa, căng thẳng và xung đột lần này lại liên quan trực tiếp đến Iran, một nhà sản xuất dầu mỏ lớn trên thế giới. Giá dầu đã tăng ngay từ ngày thứ Sáu, 13 tháng 6, sau đợt không kích đầu tiên của Israel trong đêm hôm trước. Trên các thị trường ở London hay New York, giá dầu đều tăng đến 7% trong phiên giao dịch hôm đó và 7% trong ngày, là mức tăng rất mạnh.
Francis Perrin của Viện IFRI giải thích cụ thể về những tác động khi mà giá dầu bị đẩy lên cao trong cái cuộc sống hàng ngày.
Khi giá dầu tăng cao, thì các nước nhập khẩu thấm đòn như trường hợp của Pháp chẳng hạn, 99% lượng dầu tiêu thụ phải mua của nước ngoài, có nghĩa là mỗi thùng dầu nhập khẩu sẽ đắt hơn. Điều này ảnh hưởng đến cán cân thương mại, cán cân thanh toán, cũng như đến các ngành công nghiệp cần đến dầu mỏ hoặc các sản phẩm tinh chế từ dầu. Tiếp theo là tác động đối với người tiêu dùng, giá xăng dầu bị đẩy lên cao, giá dầu sưởi cũng như vậy. Nhưng mỗi khi giá dầu tăng thì câu hỏi đặt ra là mức độ tăng giá dầu sẽ lớn đến đâu và tác động đến giá cả ở mức độ nào? Cơn sốt dầu như vậy kéo dài trong bao nhiêu ngày? Hiện tại không thể trả lời những câu hỏi như vậy, nhưng rõ ràng là người tiêu dùng, các nước nhập khẩu và các ngành công nghiệp cần dầu mỏ hoặc sản phẩm tinh chế sẽ bị ảnh hưởng. Tác động càng mạnh nếu giá dầu tăng quá cao và kéo dài. Tôi xin đưa ra một giả định để chúng ta dễ hiểu. Giả sử giá dầu tăng lên mức $90 một thùng, hậu quả sẽ hoàn toàn khác nếu tình trạng này chỉ kéo dài 2 ngày, 2 tuần, 2 tháng hay cả năm.
Như vừa nói, Trung Quốc rất cần dầu hỏa của thế giới, phải nhập khẩu đến 3/4 lượng dầu tiêu thụ cho cả nước. Theo Theo Nonsini, chuyên nghiên cứu về quan hệ giữa Iran với Trung Quốc thuộc trường khoa học chính trị ở Grenoble, thì xung đột tại Trung Đông hiện nay là một thách thức mới cho nền kinh tế của Trung Quốc. Ông giải thích, hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu dầu lửa của Trung Quốc là phải đi qua eo biển Hormuz. Tùy theo các cách tính toán, thế nhưng Iran bảo đảm từ 12-18% nhu cầu về dầu hỏa cho Trung Quốc. Kể từ khi lên cầm quyền năm 2012, Chủ tịch Tập Cận Bình đã liên tục mở rộng bang giao với Tehran vì hai lý do: Trung Quốc và Iran cùng phản đối trật tự quốc tế đang trong tay Hoa Kỳ, Bắc Kinh muốn mở rộng ảnh hưởng ở Trung Đông vì mục đích địa chính trị và kinh tế. Thế rồi, năm 2016 cũng ông Tập Cận Bình đã công du Iran, 5 năm sau thì đôi bên ký kết một hiệp định hợp tác chiến lược trong vòng 25 năm và Bắc Kinh cam kết đầu tư đến 400 tỷ đô la trong giai đoạn này để giúp cho Iran phát triển kinh tế và thoát khỏi vòng vây của các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đang áp đặt. Đổi lại thì Tehran ưu tiên cung cấp dầu cho Trung Quốc. Bắc Kinh là khách hàng lớn nhất mua vào dầu hỏa của Iran. Giám đốc nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, ông Francis Perrin, nói rõ hơn về trọng lượng của Trung Quốc đối với thị trường dầu hỏa Iran.
L'Iran est donc un grand pays producteur de pétrole, le numéro 8 actuellement dans le monde, ce qui est important.
Trong lĩnh vực dầu hỏa, Iran là nhà sản xuất lớn thứ 8 trên thế giới và một phần lớn khối lượng sản xuất là để xuất khẩu. Iran cũng là một nguồn cung cấp quan trọng của thế giới, nhưng đã bị Hoa Kỳ ban hành lệnh cấm vận trong nhiều năm và lệnh cấm đã bị áp dụng trở lại hồi 2018. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Donald Trump tuyên bố là kể từ ngày 5 tháng 11 năm 2018, bất kỳ công ty hay quốc gia nào nhập khẩu dầu mỏ từ Iran sẽ bị trừng phạt bởi Mỹ, chiều theo nguyên tắc ngoài lãnh thổ. Lập tức hầu như tất cả các quốc gia đều ngừng mua dầu từ Iran, ngoại trừ Trung Quốc. Cho đến nay, Trung Quốc là khách hàng mua dầu chủ yếu của Iran. Trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai, ông Trump tuyên bố loại trừ dầu xuất khẩu của Iran trên thị trường thế giới. Tình hình đã trở nên căng thẳng hơn, mặc dù Mỹ và Iran đã nối lại đàm phán hạt nhân từ giữa tháng 4 vừa qua. Dù vậy, Tehran đến nay vẫn xoay sở được để xuất khẩu dầu, đặc biệt là sang châu Á và chủ yếu là Trung Quốc, nguồn tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ hai thế giới và là quốc gia nhập khẩu dầu mỏ số 1 toàn cầu.
Vào lúc câu hỏi đang đặt ra là liệu rằng nếu bị đẩy vào chân tường thì Iran có dám đóng cửa eo biển Hormuz hay không, giới quan sát đồng loạt trả lời là không, ít ra là cho đến thời điểm này. Chuyên gia về dầu hỏa Francis Perrin trình bày.
Le détroit d'Hormuz voit passer chaque jour sur des bateaux pétroliers qu'on appelle des tankers, voit passer à peu près le cinquième de la consommation.
Đây sẽ là kịch bản tệ hại nhất. Eo biển Hormuz là một vị trí chiến lược. Mỗi ngày có khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu trung chuyển qua ngã này bằng các tàu chở dầu. 20% lượng dầu tiêu thụ trên toàn thế giới phải đi qua đây. Do vậy, nếu eo biển này bị phong tỏa, thì giá dầu sẽ tăng vọt. Không ai có thể thẩm định được một cách cụ thể về mức độ tai hại, nhưng đây sẽ là một cú sốc khủng khiếp với những hậu quả khó lường.
Tuy nhiên, tôi cho rằng kịch bản này không có khả năng xảy ra, ít nhất là tại thời điểm hiện tại. Lý do là việc phong tỏa eo biển Hormuz sẽ là một loại vũ khí hủy diệt, tức giải pháp cuối cùng, chỉ được dùng đến khi mà sự tồn tại của chính quyền Iran bị đe dọa. Hiện nay, sự tồn tại của chế độ ở Tehran chưa được đặt ra, cho dù Iran đang bị Israel tấn công và một lần nữa bị suy yếu, nhưng chính quyền Iran không sụp đổ chỉ vì các cuộc không kích của Israel. Do vậy, nếu Iran phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai gần, thì ngoài các cuộc không kích của Israel, Iran sẽ phải hứng chịu thêm các đòn của Mỹ. Nói một cách dễ hiểu thì phong tỏa eo biển Hormuz không phải là thượng sách. Điểm thứ hai là nếu phong tỏa eo biển Hormuz cũng có nghĩa là tự triệt tiêu đường xuất khẩu dầu hỏa của chính mình. Trong khi đó, Tehran đang rất cần ngoại tệ, mà dầu hỏa là yếu tố sống còn đối với nền kinh tế nước này. Trong trường hợp đó, Trung Quốc cũng sẽ không thể tiếp tục mua dầu lửa của Iran. Quốc gia Trung Đông này như vậy sẽ mất đi nguồn thu nhập và gây khó khăn cho khách hàng quan trọng nhất và gần như là duy nhất vẫn còn giao thương với mình. Đây cũng sẽ là tính toán sai lầm bởi Bắc Kinh là điểm tựa của Iran cả về chính trị, ngoại giao. Là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc có thể ngăn chặn các nghị quyết gây bất lợi cho Iran. Trong tình hình khó khăn hiện nay, đây không phải là lúc để Tehran làm mất lòng một trong những đồng minh hiếm hoi còn lại.
Và cũng đừng quên rằng eo biển Hormuz là cửa ngõ chung để đưa năng lượng của các quốc gia ở vùng Vịnh Ba Tư ra Ấn Độ Dương. Do vậy, nếu như đóng cửa eo biển Hormuz, chắc chắn là Tehran sẽ không yên được với các quốc gia trong vùng. Thêm một điều nữa là để đóng cửa eo biển Hormuz thì Iran sẽ phải vi phạm chủ quyền lãnh hải của Oman, mà theo một chuyên gia về Trung Đông của công ty chuyên cung cấp các dữ liệu kinh tế và tài chính Kepler thì vi phạm toàn vẹn lãnh hải của Oman tạo cơ hội cho Mỹ can thiệp quân sự vào Trung Đông. Khi đó thì chảo dầu thế giới có nguy cơ bốc cháy. Và một nhà quan sát trong ngành cũng ghi nhận là hơn tất cả các đời tổng thống khác trong lịch sử của Hoa Kỳ, ông Trump mê tiền và ông không muốn phải hy sinh các lợi ích của kinh tế. Đây có thể là một cái may vì lợi ích kinh tế mà có thể là chủ nhân Nhà Trắng sẽ tránh để kịch bản tệ hại nhất ấy xảy ra.
Thưa quý vị, một tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Theo báo cáo của CIA, các cuộc oanh tạc của Mỹ đã không phá hủy được chương trình hạt nhân Iran. Tại thượng đỉnh La Hay, khối NATO tái khẳng định cam kết phòng thủ hổ tương trong trường hợp bị tấn công. Việt Nam thông qua luật sửa đổi bỏ án tử hình đối với 8 tội danh. Mỗi ngày một sự kiện về điều Nam có hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn mập mờ với NATO. Theo dòng thời sự, chính quyền Iran lợi dụng cuộc chiến với Israel để gia tăng đàn áp đối lập. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí tiêu điểm thời sự Trọng Thành phụ trách và nói về chủ đề Hòa bình cho thế giới, Liên Hiệp Quốc định chế 80 năm tuổi có còn hữu ích với nhân loại hay không. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.